Tình yêu trao ban và đáp trả. Suy niệm của lịch phụng vụ Đền Thánh Thiết Tâm Mẹ, dòng Đồng Công, Hoa Kỳ. Hôm nay cùng với giáo hội và toàn thế giới, chúng ta hân hoan mừng lễ sinh nhật của Chúa Giêsu. Hài nhi Giêsu bé nhỏ nằm trong máng cỏ nghèo hèn trước mặt chúng ta đây chính là Thiên Chúa thật. Với việc nhập thể của ngôi hai, Con Thiên Chúa đã làm người để đưa từng người chúng ta lên địa vị Con Thiên Chúa. Hài nhi sinh ra trong hang đá Bethlehem đã được loan báo trước từ lâu và mọi người đang mong đợi. Hài nhi là đấng mà các tổ phụ dân Israel lâu nay vẫn mong đợi. Ngài là đấng Thiên Chúa hứa ban ngay sau khi ông bà nguyên tổ phạm tội. Ngài chính là dòng dõi của người nữ sẽ đạp dập đầu rắn. 700 năm trước khi Ngài sinh ra thì Isaiah đã tiên báo rằng: dân đi trong tối tăm đã thấy ánh sáng chói lọi. Chính Chúa sẽ ban cho các ngươi một điểm lạ. Một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh một con trai, đặt tên là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và tiên tri Mikea, sống đồng thời với Isaiah, đã thốt lên những lời đầy an ủi. Hỡi Bethlehem, nhỏ bé trong đất Juda, song từ nơi ngươi sẽ xuất hiện đấng cai trị Israel. Nguồn gốc Ngài có từ xa xưa, từ trước muôn đời. Ngài sẽ cai trị với sức mạnh của Chúa Yahvê. Chính Ngài sẽ đem lại cảnh thái bình. Tin mừng này cũng được báo trước cho Giuse. Maria sẽ sinh con trai, hãy đặt tên là Giêsu, vì Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi tội lỗi. Tin mừng này có nghĩa là Thiên Chúa toàn năng, đấng chủ tể vũ trụ, đã sai Đức Giêsu giáng trần là đấng cứu chuộc tội loài người. Kiểm tra dân số khắp thiên hạ là kiểm tra dân số trong toàn lãnh thổ của đế quốc Roma thời bấy giờ. Đối với hoàng đế Augusto xưa cũng như đối với các nhà cầm quyền các quốc gia ngày nay, kiểm tra dân số là một việc bình thường mang tính kiểm kê thực tế để biết nhu cầu và khả năng của đất nước, dân tộc, đế quốc mình trước khi toàn tính một kế hoạch hay chương trình gì đó. Ví dụ đem quân xâm chiếm các nước khác hay lên kế hoạch thu thuế cho ngân sách. Bình thường thì dân số càng đông thì nguồn thu từ các sắc thuế càng lớn và cũng tùy thuộc vào dân số mà nhà cầm quyền ấn định mức độ thuế cho phù hợp. Nhưng đối với Thánh Giuse và Đức Maria thì việc kiểm tra dân số của vua Augusto là biến cố khiến các ngài phải từ Nazareth xứ Galilee đi lên thành Bethlehem xứ Judea, là thành của David, vì Giuse là người thuộc dòng dõi David. Bethlehem chỉ là một thị trấn nhỏ, ông Giuse không tìm ra chỗ trọ cho hai người. Có thể vì ông bà đến trễ nên không còn chỗ, cũng có thể ông bà không có nhiều tiền để thuê một phòng, một chỗ trọ trong nhà, nên đành phải tạm náu trong nơi trú nắng trú mưa của chiên bò ngoài cánh đồng Bethlehem. Theo tin mừng, Chúa Giêsu đã sinh ra trong hang bò lừa, đã là chỗ nuôi và chứa súc vật đương nhiên phải là hôi tanh và bẩn thỉu. Chắc chắn Giuse và Maria phải hết sức ngỡ ngàng khi thấy Thiên Chúa đối xử với mình, nhất là với đấng cứu thế hải nhi như vậy. Nhục nhã thay cho đấng cứu thế, bất kỳ ai biết mình chào đời trong một chỗ tối tăm và nhục nhã cũng như thế. Tuy nhiên, trên không trung các thiên thần ca hát vang lừng: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Còn ở dưới đất chẳng có ai đến kính viếng, chỉ có mấy con bò lừa thở hơi ấm cho Chúa hải nhi. Thiên thần Chúa đến báo tin cho các mục đồng trong vùng: ta báo cho các ngươi tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay một đấng cứu thế đã sinh ra cho các ngươi trong thành vua David, người là đấng Kitô Đức Chúa. Sau khi được đón nhận sứ điệp của Thiên Chúa, các mục đồng đã không ngồi lại. Sứ điệp đó đòi họ phải hành động, phải ra đi và tìm kiếm con trẻ. Vì thế họ đã làm một cuộc hành trình đến Bethlehem và đã được nhìn thấy đúng như lời loan báo của các sứ thần. Bằng con mắt hướng ra bên ngoài, tất cả các mục đồng đã nhìn thấy một con trẻ cuốn khăn nằm trong máng cỏ. Nhưng với con mắt hướng vào bên trong, con mắt đức tin, họ đã nhận ra con trẻ này là đấng cứu độ đã được Thiên Chúa sai đến. Giáng sinh là biến cố nhập thể. Nhập thể có nghĩa là con Thiên Chúa xuống thế, mang thân phận con người chúng ta để ban cho chúng ta tư cách làm con Thiên Chúa. Mầu nhiệm nhập thể là mầu nhiệm của tình yêu. Ngôi lời đã hóa thành nhục thể và người đã cư ngụ giữa chúng ta. Hoặc như Luca diễn tả, hôm nay đấng cứu thế đã giáng sinh cho chúng ta. Chính vì thế, khi nhập thể, ngôi lời đã có một tên gọi mới, Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Như vậy, chính qua Thánh Kinh mà chúng ta tìm được ý nghĩa và mục đích của biến cố Giáng sinh. Cho nên chúng ta không thể mừng biến cố Giáng sinh mà lại không có mặt đấng Emmanuel. Không thể gọi là lễ Giáng sinh mà lại vắng Chúa Hải Đồng. Với những người không tin vào đấng cứu độ, lễ Giáng sinh có thể chỉ là dịp để mua sắm, tặng quà, ăn uống, vui chơi. Nhưng với chúng ta, những người tin vào đấng Emmanuel, điều quan trọng nhất là gặp được Chúa Kitô, đấng là Thiên Chúa đã cư ngụ giữa chúng ta. Thật vậy, biến cố Giáng sinh chính là cuộc gặp gỡ giữa trời và đất, giữa con người với Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ ấy cần sự có mặt của hai bên. Về phía Thiên Chúa, Ngài đã hoàn tất một chặng đường dài qua việc nhập thể và đi vào thế giới con người để tìm gặp con người. Về phía nhân loại, con người chỉ cần bước đi một quãng đường ngắn như các em mục đồng tại Bethlehem hay một quãng đường dài hơn một chút như các đạo sĩ Đông Phương là chắc chắn sẽ gặp được đấng Emmanuel. Đó chính là ý nghĩa và mục đích của lễ Giáng sinh. Vào một mùa Giáng sinh nọ, trước giờ đi lễ, vị chủ nông trại đang thưởng thức nhạc Giáng sinh. Bỗng đâu cả đàn ngỗng của ông tụ lại trước sân nháo nhác tìm chỗ trú. Chúng vừa đói vừa lạnh, lông cánh rối bời. Tất cả người làm đều nghỉ cả. Người chủ cũng sắp đóng cửa về thành phố dự thánh lễ. Bởi vậy ông bèn ra lùa đàn ngỗng vào chuồng. Nhưng chúng không biết ông, nên dù gào thét khàn cả tiếng, chạy ngược chạy xuôi, đã rời cả đôi chân mà vẫn không đem được một con nào vào chuồng. Thấy vậy ông thầm ước với mình, ước gì tôi được làm ngỗng trong chốc lát để tôi có thể dùng tiếng loài ngỗng mà nói cho chúng hiểu ước muốn của tôi và cho chúng biết đâu là chốn hiểm nguy, đâu là nơi an toàn. Có thể chúng ta sẽ coi là vô lý khi thấy người biến thành ngỗng. Thế nhưng có một điều khác còn phi lý hơn mà giáo hội đang mời gọi chúng ta chiêm ngắm. Đó là hang Bethlehem, nơi Thiên Chúa, vua cả trời đất, giành lấy thân phận làm người, sinh ra trong hang bò lửa máng cỏ. Ngài làm người để rồi sẽ dùng ngôn ngữ của loài người mà chỉ dạy cho con người lối về quê thật. Trong ngày Giáng sinh, khi hài nhi Giê-xu giáng trần, Chúa Cha có người để yêu trong một cách thế vô hạn, bởi vì Chúa Giê-xu gồm cả con người và Thiên Chúa. Nhưng không chỉ Chúa Giê-xu mà thôi, nhưng là tất cả chúng ta cùng với Ngài. Chúng ta được bao gồm trong tình yêu này khi trở thành những thành viên của nhiệm thể Chúa Kitô, con trong con. Lời tựa trong sách Phúc Âm của Thánh Gioan nhắc nhở chúng ta, những ai đón nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền trở nên con cái Thiên Chúa. Do đó, Đức Kitô thực đã từ trời xuống thế để cứu rỗi chúng ta. Nhưng điều khiến Ngài bỏ trời mà xuống thế gian để cứu rỗi chúng ta là tình yêu, không gì khác hơn là tình yêu. Chuyện cổ nước Nga thuật lại rằng, vào thời Trung Cổ, hoàng tử Alexis của Nga cũng như bao vua chúa khác sống trong cung điện nguy nga trắng lệ. Trong khi đó, dân chúng xung quanh phải sống trong những khu xóm nghèo nàn tồi tệ. Thế nhưng, Alexis không phải là người không biết trắc ẩn trước cảnh cơ cực của thần dân. Để cải tiến cuộc sống của họ, ông bỏ ra mỗi ngày ít thời giờ để thăm viếng họ. Tuy nhiên, dù cố gắng đến đâu, Alexis vẫn không thu phục được lòng tín nhiệm và yêu mến của thần dân. Vì thế, sau mỗi lần thăm viếng, ông trở về hoàng cung, lòng không bao giờ cảm thấy vui. Một ngày nọ, dân chúng bỗng phát hiện được một người lạ mặt đi vào khu xóm của họ. Trong cách ăn mặc đơn sơ, anh tự xưng là bác sĩ. Anh muốn săn sóc những người già cả và mọi bệnh nhân. Anh thuê một túp lều trong ngõ hẻm và bắt đầu đi khám bệnh cho những người nghèo. Điều đặc biệt là viên bác sĩ này không lấy tiền thù lao mà còn phát thuốc miễn phí cho các bệnh nhân. Không bao lâu, anh đã chinh phục được lòng quý mến của đám dân nghèo. Đó là điều mà trước đây hoàng tử không bao giờ đạt được. Người bác sĩ ấy trở thành một người của xóm nghèo và dần dần anh biến đổi bầu khí tinh thần của xóm này. Ngày ngày anh dàn xếp các cuộc cãi vã, tranh giành, anh hòa giải những người thù oán nhau và giúp đỡ mọi người sống xứng với phẩm giá con người hơn. Thật ra người bác sĩ trẻ đó chính là hoàng tử Alexis, người đã bỏ cung điện giàu sang đến sống với các thần dân nghèo và trở nên một người trong họ. Giáng sinh là giây phút trời đất gặp nhau, qua đó cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người được thực hiện. Đây là giây phút Thiên Chúa làm người, đây là giây phút con Thiên Chúa nhận lấy bản tính loài người để giao hòa nó với đấng tạo dựng nên nó. Trong bài thánh ca Đêm Thánh Vô Cùng, chúng ta hát: đất với trời xe chữ đồng. Đúng như vậy, trời đất gặp nhau bởi vì Thiên Chúa xuống thế làm người để chúng ta làm Thiên Chúa. Ngài muốn chia sẻ với chúng ta thân phận con người để ở với chúng ta, gần gũi chúng ta, để chúng ta thế nào Ngài cũng trở nên thể ấy. Thật là một cuộc gặp gỡ kỳ diệu, không thể tưởng tượng nổi. Một vị quan lớn mở tiệc mời nhiều người đến dự. Tất cả các người được mời đều ăn mặc sang trọng và dùng xe đi đến. Trong số ấy có một người khách già. Rủi thay vì già yếu nên ông cụ này khi xuống xe đã trợt chân té vào vũng nước bùn. Những khách khác thấy vậy cười nhạo ông, xấu hổ và cảm thấy mình không xứng đáng, ông quyết định quay về. Gia nhân nài nỉ cách mấy ông cũng không chịu ở lại dự tiệc. Khi đó vị quan chủ tiệc bước ra sân, đi tới chỗ vũng nước đó rồi cũng cố tình té ngã vào vũng nước. Thế là quần áo của ông quan cũng dơ giấy y như cụ già kia. Mọi người xung quanh chẳng ai dám cười nhạo nữa. Sau đó vị quan lớn cầm tay cụ già đưa vào phòng tiệc. Ông cụ chẳng còn lý do nào để chối từ nữa. Đức Giê-xu đã sinh ra trở thành đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngài ở với loài người, Ngài sẽ chết trên thập giá và sống lại vinh quang để trở nên đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Theo Đông Phương, Đức Giê-xu Kitô là đấng chí trung hòa. Chữ trung gồm nét số thẳng chính giữa tâm hình tròn. Hình tròn biểu tượng thái cực là trời, là Thiên Chúa. Hình tròn viết thành chữ thì biến thành hình vuông. Vuông chỉ đất là người. Nét sổ thẳng chính trung tâm vuông tròn không xê dịch, đó là chí trung. Dấu chỉ Đức Giê-xu Kitô là trung tâm trời đất. Còn chí hòa, chữ hòa gồm chữ hóa là lúa và chữ khẩu là miệng. Cơm bánh là thực phẩm hợp khẩu vị nhất, là đồ ăn hòa đến cùng cực để trở nên sự sống của loài người. Đức Kitô đã biến bánh miến và rượu nho trở nên thịt máu mình để trở nên của ăn, của uống, ban cho chúng ta sự sống muôn đời. Một sự hòa đồng cùng cực, đó là chí hòa. Thật, người là đấng chí trung hòa để cho tất cả nên một. Thiên Chúa và con người không còn xa cách, không còn khoảng không gian nào phân ly nữa. Đức Giêsu Kitô sinh là đấng chí trung hòa, đem niềm vui trọn vẹn cho Thiên Chúa và cho nhân loại trong tình yêu hợp nhất, một sự sống vô tận, không còn niềm vui nào lớn lao hơn nữa. Một giáo sư tâm lý của một trường đại học tại Hoa Kỳ ra một bài thi để dò xem ý tưởng của 40 sinh viên trong lớp của mình. Trước hết, ông bảo họ lấy giấy bút ra viết chữ lễ Giáng sinh. Rồi ông nói, bây giờ các anh chị hãy viết vào sau chữ ấy cái ý nghĩ đầu tiên mà các anh chị liên tưởng đến về ngày lễ ấy. Khi họ nộp bài, ông coi lại thì thấy có những chữ sau đây: cây Giáng sinh, dây kim tuyến, tặng phẩm, gà tây, bài ca Giáng sinh và ông già Noel. Không có một ai viết ngày Chúa Giêsu ra đời. Ngày lễ Giáng sinh không còn ý nghĩa cao quý của nó nữa. Người ta đã tục hóa lễ Giáng sinh, người ta chỉ coi lễ Giáng sinh là một ngày vui chơi cho mọi người. Thậm chí có người lợi dụng lễ Giáng sinh để kinh doanh. Hôm nay chúng ta nghĩ gì về lễ Giáng sinh? Nếu chúng ta quên hay không biết thì chúng ta hãy nhớ lại rằng chúng ta mừng lễ Giáng sinh là có ý kỷ niệm ngày Thiên Chúa giáng trần, ngày Thiên Chúa làm người và ở cùng chúng ta. Chúng ta hãy nhìn vào chữ Emmanuel hay chữ Noel để nhớ đến ý nghĩa của ngày lễ. Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi đã sai Đức Giêsu Kitô, người con yêu duy nhất của Ngài xuống thế làm người, chung sống với loài người để cứu độ loài người. Cách thức Thiên Chúa dùng để biểu lộ tình yêu của Ngài dành cho chúng ta cũng phải trở nên mẫu mực của tình yêu mà chúng ta dành cho Chúa và dành cho nhau. Nghĩa là tình yêu của chúng ta dành cho Chúa và dành cho nhau cũng cần một hình thù cụ thể nào đó. Đối với Chúa, chúng ta chỉ có thể đáp trả lại tình yêu của Ngài bằng cách thi hành trọn vẹn thánh ý Ngài như một đứa con thơ dễ bảo. Còn đối với tha nhân thì chúng ta phải có những việc làm cụ thể hơn. Trong dịp lễ Giáng sinh, chúng ta thường mua những món quà đắt tiền để tặng nhau. Tuy nhiên, giá trị của quà tặng lại tùy thuộc vào tấm lòng của người tặng quà. Cuộc sống sẽ luôn thi vị nếu còn mãi những nghĩa cử tặng quà, cũng như cuộc sống không thể vắng bóng tinh thần trao ban. Ai trong chúng ta cũng có cái để trao ban. Đó có thể là chúng ta biết để thời giờ để hỏi thăm, gặp gỡ bà con thân thuộc, người cùng khu xóm. Khi chúng ta biết rộng lòng giúp đỡ vật chất cho những người nghèo, những nạn nhân của thiên tai lũ lụt, khi chúng ta biết tặng cho những người mình yêu mến như cha mẹ, anh em, bạn bè, người yêu những món quà bất ngờ thắm thiết tình người. Tóm lại, Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Việc ngôi hai xuống thế là dấu chỉ lòng yêu thương của Chúa đối với chúng ta không bờ bến. Chỉ có tình yêu mới đáp trả được tình yêu. Chúng ta phải yêu Chúa và yêu tha nhân thì mới đáp trả được tình yêu của Chúa đối với ta, với một tình yêu quảng đại, tha thiết và hy sinh.